Kính thưa quý bà con cô bác có mặt tại chùa Thượng Sơn, nhân dịp này chúng tôi xin gửi đến các quý vị đề tài khi thương chín bỏ làm mười. Tình thương là một tình cảm cao quý mà con người sở hữu được, phát triển nó để sống cuộc đời có giá trị, hướng đến hạnh phúc và bình an. Các loài động vật đó chỉ có cái khao khát mang tính bản năng mà chưa phát triển được cái tình thương như con người có thể sở hữu. Và do vậy trong văn hóa Phật giáo, Đức Phật đề cao vai trò của tình thương và nâng nó lên như là một cái đạo đức ứng xử mà người sở hữu nó đó có thể chia sẻ các tình thương của mình đối với các mảnh đề kém may mắn và bất hạnh hơn mình. Để cho tình thương thoát khỏi mọi dẫn dắt của cảm tính thì đạo Phật chủ trương á, tình thương phải song hành với trí tuệ. Và đây là đặc điểm tình thương ở trong Đạo Phật. Để thể hiện tính song hành giữa tình thương và trí tuệ thì Đạo Phật có biểu tượng Đức Bồ Tát nghìn mắt nghìn tai. Một nghìn bàn tay tượng trưng cho một nghìn công việc thiện ích cụ thể giúp đề và cứu người. Khi nói thương một người nào đó, chẳng hạn như con cái thương cha mẹ, ông bà, vợ chồng thương nhau, anh chị em thương nhau, bạn bè thân quyến thương quý nhau, chúng ta không thể chỉ truyền đạt tình thương bằng lời nói đơn thuần. Dĩ nhiên mặc dầu cái tình thương qua truyền thông lời nói là rất cần thiết, xa hơn nữa và thiết thực hơn, Đức Phật khích lệ chúng ta truyền thông tình thương bằng các hành động mang lại lợi ích, niềm vui, hạnh phúc và nụ cười. Do đó truyền đạt cái mối quan tâm và những chia sẻ thiết thực đó để thể hiện tình thương đó, chúng ta không chỉ làm những hành động đơn lẻ mà phải là nối kết. Nối kết không phải chỉ có một vài người, phải nối kết tập thể 500 người. 500 là con số biểu tượng của số nhiều, số trọn vẹn, số đầy đủ, số có ý nghĩa. Và do đó đó, chúng ta phải nối kết tình thương với nhau. Người có nhiều chia sẻ cho người có ít, người lành lẹn chia sẻ cho người thiếu thốn, lá rất ít đùm bọc cho lá rất nhiều, lá rất nhiều thì đùm bọc cho lá rất mồng tơi, lá rất mồng tơi đó thì đùm bọc cho các cái cảnh đời màn trời chiếu đất. Chỉ cần có tình thương thiết thực, chúng ta sẽ tìm bằng mọi cách để góp đi cái cơ hội giải quyết nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Con mắt trong Phật giáo tượng trưng cho trí tuệ. Một nghìn con mắt tượng trưng cho trí tuệ tập thể, giác sám tập thể. Và các hành động tình thương đó, thoát khỏi cảm tính phải được dẫn dắt và đạo diễn bằng con mắt trí tuệ của con người. Do đó chúng ta sẽ không thiên vị đối tượng thành phần xã hội A, đang khi bỏ qua đối tượng thành phần xã hội B. Và rộng hơn nữa đó, chúng ta cũng không nên thiên vị với những con người có màu da A, đang khi chúng ta phớt lờ con người có màu da B, hay là con người có tuổi tác A lại phớt lờ con người có tuổi tác B. Như vậy cái tình thương ở cái chiều rộng và chiều sâu đó phải vượt lên trên mọi rào cản của ứng xử phân biệt. Và được như thế đó thì tình thương chúng ta được xem là tình thương có giá trị, tình thương mang tính vị tha, tình thương vô ngã. Và bằng tình thương đó đó, chúng ta mới góp phần chia sẻ niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho tha nhân một cách đúng nghĩa. Do đó người tu học Phật nương vào biểu tượng Đức Phật nghìn tai nghìn mắt để san sẻ những gì mình có cho cuộc đời. Và cũng trên tinh thần đó, quỹ đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ và chùa Tượng Sơn mỗi năm tối thiểu 2 lần chia sẻ đối với các mảnh đề kém may mắn, trong đó bao gồm các bà con chất độc da cam, các bà con lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2011 trở về năm 2005 đó, thì định nghĩa về hộ nghèo ở tại Việt Nam đó, nó nằm ở cái mức mà mỗi tháng đó, mỗi cá nhân đó, chỉ có thể tạo ra 200.000 đồng trở xuống trên một đầu người thôi. Từ năm 2011 cho đến nay đó, chúng ta đã khắc phục được cái nghèo. Và do đó đó, hộ nghèo được định nghĩa là một tháng có được cái tiền lương 400.000 đồng trở xuống, cái là chúng ta nâng được cái mức độ sau đó giảm nghèo lên được gần như là 100%. Đó là một cái thành công bước đầu của Việt Nam. Tuy nhiên đó, những tỉnh như là Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Long An, v.v. Châu Đốc vẫn là những tỉnh nghèo nhất của đất nước do sống với cái nền kinh tế lệ thuộc vào nông nghiệp. Mà nông nghiệp ở tại các tỉnh này nó bị ảnh hưởng bởi khí hậu, thời tiết. Do đó không phải nhà nông nào, những người khó khăn nào sau những nỗ lực chân chính đó, đều có thể sở hữu được trong ta cơm no, áo ấm, tiện ích vật chất được. Do vậy mà những sự chia sẻ mang tính là xã hội trên nền tảng của tình thương đó là nhu cầu không thể thiếu. Giống như chúng ta cần không khí để thở, áo quần đẹp để mặc, thực phẩm an toàn để ăn, nước để uống vậy. Và trên nền tảng đó, tình người đó được san sẻ, được lớn rộng, được ảnh hưởng một cách rất là thiết thực và có chiều sâu. Khi thương chính bỏ làm 10 đó là một câu nói dân gian ảnh hưởng ít nhiều tư tưởng của Phật giáo. Tức là vì tình thương người ta bỏ qua các lỗi lầm, các sơ suất của nhau, không chấp nhất ở trong lòng, không để bụng, để dạ, không hờn giỏi, không mắng giết, không trách móc, không thù hận, không giải quyết thua đủ, mà tìm cách đó để giúp đỡ nhau vượt qua được những nỗi gian khó ở trong đời. Để thực hiện tinh thần mang tính tình người và nhân bản này đó, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Điều 1, thừa nhận lỗi lầm thuộc về bản chất của kiếp phàm. Thuật ngữ Phật học kiếp phàm để chỉ cho đời sống với tư cách là một người phàm. Người định nghĩa là người vẫn còn sống với những cái cá tính như là tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp và nhiều cái dây mơ rễ má phát xuất từ những cái cá tính tiêu cực này. Do đó, hễ ai là người phàm, nếu không hiểu rõ được luật nhân quả, không tôn trọng luật pháp, dễ dàng rơi vào các rủi ro dẫn đến hai khuynh hướng: hoặc là có tội về luật pháp, hoặc là có lỗi về dân sự. Khi nhận thức đó, lỗi lầm thuộc về bản chất của người phàm, chúng ta đã thừa nhận một hiện thực khá phổ biến, đó là các rủi ro về sai lầm, dù là sơ suất hay cố ý, chắc chắn có thể diễn ra trong quá trình sống giữa con người với con người. Do vậy, thay vì kỳ vọng những người thân, người thương của chúng ta trở thành là những người quá lý tưởng, chúng ta đặt ra quá nhiều các hệ tiêu chí, các điều kiện về người đó, mà trên thực tế đó, người đó dù đã nỗ lực hết rồi, họ chưa đạt được cái hệ tiêu chí đó, chúng ta rơi vào tình trạng dễ chán nản, thất vọng, tuyệt vọng. Và đó chính là một trong những biểu hiện của nỗi khổ niềm đau. Đau về cái bất toàn ở người thân mà chúng ta kỳ vọng, là đau với chính mình khi cái kỳ vọng của mình không được thành tựu ở trong tầm tay. Vào thời của Đức Phật Thích Ca còn sống, tức là thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, nước Ấn Độ gồm có 16 tiểu quốc, và tiểu bang mạnh nhất của Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ đó là Ma Kiệt Đà, dưới sự trị vì của đức vua Tần Bà Sa La. Vua này là đệ tử thuần thành của Đức Phật, trị đất nước dựa trên nền tảng của luật pháp và đạo đức. Ông là một người rất là gương mẫu về hai phương diện đó. Nhưng chẳng may đó, trong số những đứa con trai là các hoàng tử đó, có một người con tên là hoàng tử A Xà Thế, khởi lên cái lòng tham muốn phi pháp, phi đạo đức, trái với cái tình người, cho nên đã nỗ lực xóa ngôi vua cha thành công. Kể từ khi mà xóa được ngôi đó, thì ông đã giam cha ruột của mình vào trong ngục tốt. Cái tù ngục mà ông giam đó là đến 3.600 mét vuông, mỗi một cạnh tù đó là 60 mét vuông, bức tường của tù là gần 2 mét bằng đá, và bên trong là có thêm một cái tù nhỏ mà diện tích của đó là khoảng 10 mét vuông thôi. Sở dĩ mà ông ấy làm như thế thì sợ rằng đó, những người trung thành với cha ruột của mình có thể giấy khởi những cuộc khởi nghĩa để giành lại chính quyền. Sau đó ông ra lệnh dùng dao cắt vào từng làn da thất thịt của cha mình để cha mình đó là chết đi. Sau khi cha ông qua đời đó, ông rơi vào cái khủng hoảng tâm thần mấy tháng trời vì hối hận bởi cái tội giết cha. Quần thần của ông đã khuyên ông đi đến các nhà đạo sĩ Sa Môn và Bà La Môn lúc bấy giờ. Những câu trả lời của những người được ông đến thăm viếng không làm thỏa mãn. Danh Ni Bạc Kỳ, con cùng cha khác mẹ với vua A Xà Thế, đã khuyên nhà vua đó lên núi Linh Thú gặp Đức Phật, một nhà minh triết của dòng họ Thích Ca. Thì khi đến gặp Đức Phật tại núi Linh Thú đó, chưa kịp trình bày thì Đức Phật đã hiểu tâm trạng của ông rồi. Bằng trí tuệ siêu nhiên của ngài, ngài nói với Đức vua A Xà Thế rằng: thưa đại vương, trên đời này có hai hạng người thánh. Hạng một đó, từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời đó, chưa từng tạo tội và cũng chưa từng có lỗi, đó là hạng thánh vĩ đại, chúng ta cần học hỏi. Hạng thánh thứ hai là khi đã lỡ tạo hoặc cố tình tạo một tội lỗi nào đó, nhận thức được tội lỗi của mình, đã cam kết từ đó về sau không tái phạm thêm một lần nào nữa. Đức Phật kết luận: thưa đại vương, giữa hai hạng thánh nhân nêu trên, tôi cho rằng đó hạng thứ hai là đáng được tán dương. Ý Đức Phật muốn nói rất rõ: hạng thánh thứ nhất là thánh lý tưởng. Thánh lý tưởng là thánh nhân không có thật trong cõi đời này. Và cái dụng ý mà Đức Phật muốn nhắn gửi sau cái lời phát biểu đó, đó là phạm luật dầu là ai có rủi ro rất là cao, và phạm lỗi dầu là ai cũng có thể xuất hiện trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Cho nên đại vương hãy an tâm, hãy an lòng, thay vì rai rứt với nỗi khổ niềm đau do tiếc nuối về sự giết cha để đoạt ngôi, thì nhà vua hãy thay đổi nghiệp xấu đó bằng các cái hành động thay thế tích cực, mà theo Đức Phật đó, đó là phải trở thành một bậc minh quân cai trị đất nước bằng tấm gương chói sáng của vua cha mình, hoặc làm tốt hơn thế nữa. Và đồng thời đó là thương dân, giúp cho nhà nước phát triển thật là tốt, dân dân có cơm no áo ấm. Và nghe lời khuyên đó đó, A Xà Thế đã thoát khỏi cái bệnh rối loạn tâm thần do giết cha. Và từ đó trở đi, ông ấy trở thành là một bậc minh quân có tầm ảnh hưởng rất lớn về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục và tôn giáo ở tại Ấn Độ. Câu chuyện này cho chúng ta một nhận thức đó, là mình nhận thức được lỗi lầm nó thuộc về bản chất người phàm, cho nên đó, chúng ta không chấp nhận vào chuyện đó. Chúng ta thấy rõ được với các hoàn cảnh sống như thế, với lối suy nghĩ như thế, với thói quen như thế, với sự dẫn dắt của bạn bè xấu như thế, với sự tác động của môi trường điều kiện hoàn xã hội như thế, cho nên đã có những người phạm pháp rơi vào tù đài, đã có những người có những cái lỗi để bị cuộc đời quở trách và không tán đồng. Và khi chúng ta có cái cảm thông như thế đó, chúng ta sẽ không thù ghét những kẻ có tội và có lỗi nữa. Chúng ta dễ tìm kiếm những cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến những cái tình trạng tệ hại đó để giúp đỡ cho đương sự vượt qua được các hành động bất hạnh do chính họ, do thiếu hiểu biết đã tạo ra cho bản thân và ảnh hưởng một cách trực tiếp đến xã hội và cộng đồng. Và đây là cái bước đầu của một đời sống đạo đức mang tính bền vững, mang tính nhân đạo. Và trên cơ sở đó đó, chúng ta dễ dàng thiết lập được tình thương 9 bỏ là 10. Thế còn mà khi ghét nhau rồi đó, nhiều khi cái sơ suất chỉ có 1 thôi, người ta cố tình đó làm lớn chuyện lên, và ta cố tình nó khuếch đại lên, thị phi nhiều hơn, làm cho mọi người đó bị ngộ nhận rằng là có lẽ đây là cái tình trạng quá nghiêm trọng, quá xấu xa, quá tệ hại. Và do đó đó, người ta dễ dàng dẫn đến tình trạng gọi là phân biệt đối xử, hay là xa lánh, xa cách, vân vân, nhằm đẩy cái người mà người ta không thích, không thương, không quý mến, không kính nể đó vào một cái hoàn cảnh rất là lâm ly, bi đát, trở ngại, thậm chí đó có thể rơi vào tình huống 3 chìm 7 nổi 8 lên đây. Người tu học Phật đó phải tránh tối đa và trọn vẹn cái thói ứng xử là có ít thì sức lên nhiều, hoặc là câu mắt vào những cái sai sót lỗi lầm của người khác, làm cho người ta đã cảm thấy rai rứt, căng thẳng, khổ đau hoài mà vẫn không có nguôi ngoai được. Điều hai, từ thông cảm đến thay đổi nghiệp. Khi chủ trương 9 bỏ làm 10 được thực hiện đó, không có nghĩa chúng ta trở thành ba phải, mà chúng ta phải hết sức sáng suốt về nhìn thấy được một cách rất rõ rằng là về tiềm năng đó, người nào cũng có cơ hội trở thành người tốt. Cha mẹ bao giờ cũng nghĩ được như thế, cho nên khi con hư đó, nhiều bậc cha mẹ đó đã rất kiên trì, khéo léo bằng mọi cách đó, giáo dục, dẫn dắt, khuyên lơn, có khi bằng phương pháp cứng rắn, răn đe, có khi bằng phương pháp rất mềm mỏng, nhằm giúp cho con em của mình thoát ra khỏi vũng bùn của tội lỗi và khổ đau ta. Có người thành công, có người bị thất bại. Thông cảm là bước đầu của tình thương. Khi chúng ta thể hiện được cái mối quan tâm đồng cảm của chúng ta về hoàn cảnh sống, về cái tình huống bi đát mà người đó đang gặp phải, có thông cảm thì chúng ta không có trách móc, không lý luận hơn thua, không đổ dồn cái người lâm vào hoàn cảnh bi đát đó đó vào trong một cái thế mà đường cùng. Năm 2004, chúng tôi được UNESCO và UNICEF bảo trợ một chuyến đi cùng với các lãnh tụ tôn giáo tại Việt Nam đến 10 ngôi từ viện lớn của Phật giáo Thái Lan ở vùng biên giới của Thái Lan với Lào và Miến Điện, tham khảo về mô hình chăm sóc bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối. Thì tại đây đó, cả đoàn đó đều rất ấn tượng về mô hình mà Phật giáo Thái Lan đã làm, đó là có người đó nhiễm S mà chúng ta thường gọi là SIDA đó, đã đến 12, 13 năm và vẫn sống khỏe, là nhờ họ không bị chìm vào trong cái mặc cảm khổ đau, và họ biết đó, nương vào cái tình thương của nhà chùa, làm cho cuộc đời ở giai đoạn cuối đời của họ đã trở nên hữu ích. Cái cách mà nhà chùa ở tại Thái Lan làm là như thế này: thì chùa mở ra các hoạt động mỹ thuật, tiểu thủ công, và khuyên đó, các bệnh nhân đó không biết thì phải ráng học, biết ít thì học cho biết nhiều rồi thì biết rồi giỏi hơn, và ai cũng phải làm. Thì cái giá trị sản phẩm, ví dụ như nó là bằng một đồng đô la, thì đó trung tâm này phải phát hành ra đó là 5 đô, có khi đó là 10 đô, để khích lệ những người tham quan các trung tâm đó mua các phần quà này biếu cho người thân của mình và góp quỹ cho các bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối đó có tiền để mua thuốc. Thì người bị SIDA đó là hoàn toàn mất cái hệ thống kháng thể, họ chết dần chết mòn, nỗi sợ hãi sẽ làm cho họ chết nhanh hơn, chết đau đớn hơn, chết bất thận hơn. Và khi mà họ nhìn thấy ở cuối đời họ không trở thành là con ký sinh trùng, không trở thành là cây tùm rễ lệ thuộc vào người khác, trở nên bất lực hoàn toàn, do đó họ phấn khích tinh thần, nỗ lực làm và được tán dương bằng những cái mua giá cao của du khách. Ngoài ra đó thì tại trung tâm đó các bệnh nhân còn được hướng dẫn thực tập thiền để giải phóng nỗi khổ niềm đau về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, rồi sinh hoạt cộng đồng và xã hội không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử nào. Từ đó đó họ vượt qua được mặc cảm tội lỗi, mặc cảm cái chết, mặc cảm bất hạnh, mặc cảm bị phân biệt đối xử, ngay cả khi ở nhà sống với người thân ruột thịt và làng xóm thân quen, họ vẫn bị những phân biệt đối xử nhất định. Đa khi vào chùa đó thì các phân biệt đó không còn nữa. Và các bác sĩ nghiên cứu hàng đầu của Thái Lan đó, đồng hành với cái chuyến đi đó đó, đã đưa ra cái nghiên cứu hiện trường lý do mà các bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối trải qua 12, 13 năm mà vẫn còn sống khỏe là vì họ có tinh thần lạc quan. Họ sống với những cái giá trị cao quý, vượt qua hết tất cả những mặc cảm, sợ hãi, ức chế tâm lý. Cho nên đó, họ duy trì được sự sống thêm vài năm nữa. Đang khi ở những cái chỗ mà không có những hoạt động tương tự như thế này đó, bệnh nhân có khuynh hướng chết sớm hơn. Nói cách khác, các hoạt động chăm sóc bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối trên nền tảng nâng đỡ tinh thần, tháo mở các cái rối loạn cảm xúc, mặc cảm tội lỗi, vân vân, sẽ tạo ra cái nền tảng của sự cảm thông, và cảm thông là bước đầu của hạnh phúc. Nó rất là cần thiết. Từ cảm thông đó dẫn đến với sự thay đổi nghiệp chướng, theo Phật giáo đó nó là bước đi kéo theo không thể dừng lại được. Khi mà chúng ta cảm thông với những cái bất toàn của người thân của chúng ta, chúng ta sẽ không quở trách, chúng ta sẽ không nói nặng nhẹ, chúng ta sẽ không câu móc, chúng ta không để bùng để dạ, không giận dai giận dài giận dở đó, mà chúng ta kết thúc xuống và đặt cái gánh nặng khổ đau bế tắc giữa hai người xuống rất là nhanh chóng. Và lúc đó chúng ta xoay qua cái việc là tìm kiếm những giải pháp thôi. Mọi hình thức đổ lỗi đổ thừa không giải quyết được gì hết á, mà tìm giải pháp đó là chúng ta mới tìm ra được cái lối đi để kết thúc các bất hạnh mà chúng ta đang gặp phải thôi. Bài kinh chân lý đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai cách sông Hằng khoảng 20 cây số đó, là một bài chân lý dạy chúng ta về nghệ thuật phân tích hai lớp nhân quả, gồm có 4 bước. Bước 1 á, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực, không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không cường điệu quá vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Bước 2, truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Phần lớn á, chúng ta chết không phải vì chúng ta nghèo, chúng ta thiếu thuốc, thiếu bệnh viện, thiếu bác sĩ, chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm cái nguyên nhân của bệnh kịp thời để điều trị đúng cách. Thì tương tự, các nỗi đổ niềm đau sở dĩ mà nó tăng trưởng hoài, nó lớn dần hoài đó, là vì chúng ta bị thất bại trong việc truy nguyên nó. Và Đức Phật khuyên chúng ta là phải có trách nhiệm trong việc phân ra được đầu mối của khổ đau mà mình đang vướng phải. Có khi nó là nguyên nhân là chủ quan, có khi là nguyên nhân khách quan, có khi là tự thân mình, có khi là do người khác, có khi do hiểu lầm, có khi do thiếu kiến thức, có khi do ngộ nhận, có khi do tác động. Nó có hàng trăm các nguyên nhân và lý do khác nhau. Phải làm sao tìm được manh mối của khổ đau mà mình đang vướng phải là cái gì. Và theo Đức Phật, chúng ta đã giải quyết được các vấn nạn khổ đau được hết 50% rồi. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc là có thật. Đỉnh cao của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một cảnh giới, không phải là một nơi trú, không phải là thế giới của Đức Phật, không phải là thiên đường, mà Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ các biểu hiện của khổ đau, sầu bi ưu não và các nguyên nhân để dẫn đến chúng hoàn toàn kết thúc. Và cái thừa nhận này rất quan trọng để chúng ta mới vượt qua được sự chán trường, tuyệt vọng, đấu tố khổ đau, tô đen cuộc sống, cường điệu quá khổ đau mà vốn những người tiêu cực đó, dễ tự tử, dễ than vãn đó, thường vướng kẹt phải. Bước 4, tìm kiếm con đường để kết thúc khổ đau gồm có 8 yếu tố, chia làm 3 nhóm: nhóm đạo đức, nhóm thiền định và nhóm trí tuệ. Nhóm đạo đức thì có ngôn ngữ đạo đức, lời nói, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Nhóm thiền định thì gồm có làm chủ tâm ý và các động tác đi đứng nằm ngồi, tức chánh niệm, và phát triển đời sống nội tình của tâm, tức là chánh định. Nhóm trí tuệ thì gồm có chánh tri kiến, tức là có thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng, và chánh tư duy, tức là nhận thức tốt trực, tư duy tích cực, tư duy hướng đến giải pháp, giải quyết các vấn đề, chứ không có quở trách, than vãn, đổ thừa, đổ lỗi, quy trách nhiệm, v.v. Và Đức Phật kết luận ở trong bài kinh này đó, bất kỳ ai đánh giá các vấn đề, tiếp cận các vấn đề, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của bốn bước vừa nêu, người đó vẫy tay chào với toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Và đó là cách chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp đó là một động từ mà theo Phật học đó, là chúng ta gieo vào trong cuộc sống này, từ thời điểm nhận thức được sai lầm trở đi, những hành động mới, những việc làm mới, những nghề nghiệp mới, những nhận thức mới, lối sống mới, kinh nghiệm mới, mà về bản chất đó, nó ngược lại với các hành động phạm pháp phi đạo đức trước đây. Tối thiểu chúng ta phải gieo vào cái hành động tích cực đó một cách tương đương với những nghiệp xấu đã có trước đó. Thì quy luật của nhân quả là nó loại trừ nhau. Cũng giống như khi đau bụng, chúng ta có thể ăn gừng vào, hay là xông hơi, hoặc là cạo gió ở vùng đan điền, hay là thấm một vài giọt nước dầu xanh, hay là uống thuốc tây, thuốc nam có chức năng đó là trị đau bụng. Thì cái lượng thuốc cần thiết và đúng á, khi được đưa vào trong cơ thể sẽ làm cho chứng bệnh đau bụng nó kết thúc. Cái đó được gọi là sự chuyển nghiệp đau bụng. Như vậy, thay vì chìm trong mặc cảm tội lỗi, nỗi khổ niềm đau, tự hành hạ mình, tự cằn nhằn mình, thì đạo Phật khích lệ chúng ta hãy nỗ lực gieo vào trong cuộc sống này những hành động có giá trị mới, chúng ta sẽ kết thúc nó. Và cái cảm thông á, về các nguyên nhân dẫn đến khổ đau và bất hạnh sẽ giúp cho chúng ta định hướng được đâu là giải pháp để gỡ rối cho những người đang lâm vào hoàn cảnh bất hạnh. Thì đó là một cái hành động từ bi, chín bỏ làm 10, rất có ý nghĩa. Điều 3, đã tha thứ thì không nên nhắc lại nữa. Tha thứ là hành động cao thượng của người có trí. Tha thứ là vô ngã, là vị tha. Khi chúng ta thấy rất rõ đó, nỗi khổ niềm đau của những người tạo tội lỗi là có thật, ảnh hưởng của các nỗi khổ niềm đau đó đối với xã hội, cộng đồng là có thật. Nhưng rồi chúng ta tin rằng đó, các nỗ lực chuyển nghiệp là có thật, có thể thay đổi được kiếp sống này thay chuyển hướng tích cực ha. Cho nên đó, thay vì đó là giận dai, giận dài, giận dở và không đợi chờ chung, thậm chí là loại trừ những kẻ đã gây nỗi khổ niềm đau cho ta và người thân, thì đạo đức và văn hóa ứng xử đạo Phật khích lệ chúng ta ứng xử cao thượng, tha thứ và bỏ qua những cái sơ suất của người khác. để chúng ta tạo cơ hội cho người khác đó được hồi đầu, tức là quay đầu về bờ. Dĩ nhiên cái động tác là từ lúc quay đầu cho đến lúc vào đến được cái bờ rồi đó, nó có một khoảng cách rất là lớn. Khoảng cách đó nó bằng với cái thời gian mà chúng ta đã đi xa con đường đạo đức và xa con đường luật pháp. Nhưng mà nói khích lệ thì người ta thường nói là quay đầu là bờ. Thực tế thì sau khi quay đầu rồi đó, thì cái người lạc bờ đạo đức, lạc bờ luật pháp đó phải bơi đúng phương pháp, phải có sức khỏe để duy trì sự bình vững, sự bình vững ở trong sự bơi. Đến lúc nào đó mới vào đến bờ. Có người đó là chưa đến bờ đã bị dợp bẻ, chết chìm. Có người đó vào đến bờ là ngất xỉu rồi. Có người mới bắt đầu quay đầu rồi đã chết rồi. Chứ không phải là người nào quay đầu cũng về đến bờ được. Chứ là phải thấy rõ được cái khó khăn đó, để chúng ta dễ dàng tha thứ và thông cảm được về những cái nỗ lực có khi là hơi chậm của những người được chúng ta quan tâm. Bởi vì các thói quen nghiệp mà nó có sức gì, nó kéo cái người thân của chúng ta lại, nhất là những người bị nghiện ma túy này, nghiện bia rượu, nghiện cờ bạc, nghiện ăn chơi, nghiện hưởng thụ, nó trở thành thói quen. Và thói quen đó đã bắt đầu trở thành cái nguồn gọi là tiêu thụ lại cái người bị nghiện đó, và sai sử người bị nghiện đó giống như là con lạc đặc đó giật dây ở ngoài sau lưng. Cho nên nếu chúng ta không có tâm từ bi lớn, tấm lòng vĩ đại lớn, tha thứ lớn đó, chúng ta rất khó có thể bỏ qua được lỗi lầm của người khác lắm. Do đó khi đã ứng xử cao thượng rồi đó, thì nhớ đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa. Ở trong kinh Đức Phật nói đó, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, chân lý chính là đây, không động không lung lay. Vì thế nên tu học, không một ai biết trước cái chết đến lúc nào. Vì thế hãy siêng năng, nỗ lực ba la mật. Đó là cái lời Phật dạy về việc khép toàn bộ các quá khứ có liên hệ với nỗi khổ niềm đau lại, và cũng đừng có mơ tưởng đến cái tương lai xa về. Vì theo Đức Phật á, tương lai là kết quả của hiện tại thôi. Thay vì lo lắng về tương lai, sợ hãi về tương lai, căng thẳng về tương lai, chứ làm chúng ta bị mất ngủ, mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng, bỏ cuộc nói chừng, chúng ta hãy đầu tư có phương pháp ở hiện tại này. Và người nào đầu tư ở hiện tại một cách có phương pháp, chúng ta sẽ nắm chắc được tương lai ở trong tầm tay của mình. Thì đó là một cái nhận thức rất là thực tiễn, rất là khoa học. Và mở một cuộc đơn nhỏ về việc khép quá khứ lại đó. Quá khứ nó có liên hệ đến hai nội dung thôi: quá khứ khổ đau và quá khứ hạnh phúc. Khi ký ức về quá khứ hạnh phúc đó, chúng là sống ở trong cái hào quang của sự vàng son mà bây giờ nó không còn nữa. Từ đó đó, tâm lý chúng ta trổ về một cái nhận thức tiếc nuối, mà tiếc nuối là một cái nguồn năng lực tiêu cực giết chết toàn bộ các cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc ở bây giờ và tại đây. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta hãy vẫy tay chào với quá khứ, khép nó lại, để từ đó đó chúng ta mới phát huy những điều mới ở hiện tại, sáng kiến mới, tinh thần mới, sáng tạo mới, nỗ lực mới, phương pháp mới, và bền vững trong những thứ đó chúng ta sẽ có được thành công. Ký ức về nỗi khổ niềm đau, chúng ta đang tình nguyện hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa hoặc nhiều lần nữa, vô tình hay cố ý. Do đó khi mình nhằn một người nào đó là chúng ta đang hâm nóng cái nỗi khổ đã kết thúc rồi. Nhiều khi cái nỗi khổ nó kết thúc cách đây là 30 năm, nhưng mà người giận dai, nhớ dai, thù dai đó, người ta không dễ gì quên đi. Có nhiều người ta còn thề cai rủa độc: khi tao chết, tao mang cái nỗi thù này với trái tim của tao và nhận thức của tao xuống ở dưới chính suối Bùi Đèo. Cuộc sống này nó quá nhiều đau khổ rồi, ấp ủ chứa đựng đau khổ chi cho nó mệt vậy. Nên Đạo Phật dạy chúng ta là hãy đặt cái gánh nặng khổ đau xuống càng sớm càng tốt, và hãy khép nó lại. Cái cách khép đó là như sau: việc khổ đau của người thân liên hệ đến lỗi và tội xảy ra ở chỗ nào, chúng ta hãy khép nó lại ở chỗ đó. Phải khép nó lại ở ngay cái cơ hội xuất hiện khổ đau đó, thì chúng ta không có nhớ nó nữa. Thời điểm xuất hiện khổ đau ở lúc nào, khi nó đã xuất hiện rồi chúng ta phải khép nó lại ở thời điểm đó, không có kéo dài với hiện tại này nữa. Về phương diện tâm lý đó, thì những người nặng về cảm xúc và phần lớn là chị em phụ nữ khó quên được cái khổ đau lắm, khó quên cái lỗi lầm của người khác lắm. Cho nên mỗi lần mà giận hờn đi, giận dỗi, bắt đầu là dễ kể ra tràn gian đại hải toàn bộ các di mơ rễ má của nỗi khổ niềm đau. Mà nếu chúng ta quy đổi được thành vật chất ra, nó chắc động giống như đồi, nó chắc giống như là núi vậy, có khi nó như là một dải Trường Sơn, thì người nghe ta mệt mỏi luôn. Là vì cái kết thúc nó đã lâu rồi, nhưng mà thói quen ký ức á, thế là chúng ta không quên được, không bỏ được. Do đó phải thực tập khép quá khứ lại thì chúng ta mới không cào nhào cằn nhằn chì chiết, nói nặng nói nhẹ, nói trách móc, nói hờn dỗi, nói khích, để cho cái người sống đó đang nỗ lực vượt qua lỗi và tội của mình đó, họ mới đủ bản lĩnh, đủ niềm tin, đủ phương pháp để vượt qua được cái quá khứ khổ đau mà họ đã lỡ tạo. Và đây là một cái tình thương mang tính từ bi cao, để dẫn dắt một người sai lầm quay về con đường chí thiện. Chúng tôi đã có 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, gắn liền với đường dây ma túy. Chúng tôi cũng đã từng thuyết giảng 5 lần cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 Quỳ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, với mức án tù đó từ 8 năm cho đến 25 năm tù giam. Thì khi mà nghe những cái đề tài quay đầu là bờ, bỏ kiếp giang hồ, nỗ lực chuyển nghiệp, không có gì là không có thể làm được, vân vân, thì lúc mà giải lao đó, chia sẻ với các phạm nhân một cách tình cờ chứ không có được sắp xếp trước đó, thì các phạm nhân đã khóc một cách nức nở. Họ chia sẻ thế này nè, là trước đây tôi nghĩ đó, bàn tay của tôi đã lấm le máu bởi sự giết chóc, lấm le khổ đau bởi phạm pháp quá nhiều. Tôi nghĩ rằng là cuộc đời của tôi trở vào cái sọt rác rồi, vứt bỏ rồi, không còn nghĩa gì hết. Tôi sống giống như con cá nằm ở trên cái miệng thớt vậy, muốn bị phạt lúc nào là phạt, muốn chết lúc nào là chết thôi. Tôi bất mãn, tôi khổ đau, tôi rai rứt. Nhưng mà khi nghe những cái bài giảng thế này rồi đó, thì bắt đầu họ lóe lên một cái hy vọng rằng cuộc đời này không bỏ đi, mặc dù cái quá khứ đó rất là đen tối. Và họ tin tưởng rằng là đến một ngày nào đó, bằng sự nỗ lực cải thiện tích cực, thì đến những ngày lễ lớn của đất nước như là lễ Quốc Khánh, lễ Độc Lập, chủ tịch nước sẽ ra lệnh ăn xá cho họ. Năm nào chủ tịch nước chúng ta cũng ăn xá từ 5.000 cho đến 15.000 phạm nhân có những tiến bộ tích cực. Do đó chúng ta lỡ cái gì đó sai lầm, đừng nên mặc cảm. Thay vì chìm vào trong mặc cảm thì hãy nỗ lực chuyển nghiệp đi, để cho mình trở thành một con người hoàn toàn mới. Điều 4, nâng đỡ nhiều giúp nhau trong đời. 9 bỏ làm 10 đó không có nghĩa là chúng ta làm thế chức năng của luật pháp. Về phương diện dân sự đó, khi một người nào đó lỡ lời nói nặng mình, xúc phạm mình, gây thương tổn mình về các quyền lệ, về các mối quan hệ xã hội vân vân, chúng ta đủ quyền hạn trọn vẹn để xóa đó bằng cách là mình không có gọi là thù dai nhớ vặt, chúng ta tha thứ bỏ qua. Đây là quan hệ dân sự trong cái ứng xử giữa chúng ta và người khác, chúng ta được quyền như thế, chúng ta trọn quyền quyết định và ứng xử như thế. Về phương diện luật pháp, khi chúng ta biết một người đó phạm pháp mà không tố giác tội phạm là chúng ta bị dướng vào cái tội đồng lõa. Kẻ phạm pháp gây trực tiếp cái tội lỗi với mình và trái với những gì mà luật pháp đã quy định, chúng ta phải tố giác hoặc là kiện tụng để cho cái công bằng xã hội được thực thi ở mức độ cao nhất. Còn tha thứ cho tội phạm, chỉ có nguyên thủ quốc gia dựa vào hệ luật pháp của nước đó ban hành thôi. với tư cách là cá nhân hay tập thể, chúng ta không được quyền giảm tội người khác ngoài trừ luật pháp nhà nước mà. Chứ phải nhận thức rõ cái sự khác biệt này. Mình thứ lỗi cho người khác, mình bỏ qua cái tội người khác, nhưng người khác đó sau khi đã tạo tội phải trải qua một cái giai đoạn thụ án. Nếu người đó được chứng minh là có tội bởi phán quyết của tòa án. Cho nên trong rất nhiều trường hợp chúng ta thấy báo chí đưa tin, khi xử tại tòa, tòa đã công bố cái tội trạng và gia đình của nạn nhân hoặc là tự thân của nạn nhân phát khởi lòng tình thương và mong là thẩm phán giảm bớt án, có khi là đề nghị là trắng án, nhưng mà tòa án người ta vẫn tiến hành thi hành án thôi. Đó là phép nước, không ai có thể vượt qua được, ngoại trừ sau một thời gian thụ án người đó có những cái thay đổi tích cực được chứng minh, được ghi nhận, thì lúc đó đó nguyên thủ quốc gia dựa vào cái đề xuất của các giám thị hoặc là các cái cơ quan lãnh đạo quản lý trại giam, chẳng hạn như là Bộ Công an hay là giám đốc sở công an ở tỉnh, thì lúc đó đó cái việc mà giảm án mới bắt đầu được diễn ra thôi. Khi chúng ta đòi hỏi các công bằng xã hội đối với những kẻ đã gây tạo tội lỗi đó, đừng bao giờ khởi xuất nó từ cái tâm hận thù. Tâm hận thù giết chết lòng từ bi. Chúng ta khởi lên cái sự thương xót, không muốn cho người đó tiếp tục gây khổ đau cho mình và những người khác theo cái cách thức tương tự. Chứ nếu chúng ta dễ dãi quá, tha tội cho cái người mà xấu ác dễ dãi quá, những kẻ đó sẽ không sợ, sẽ rơi vào tình trạng là thấy quan tài không đổ lệ, cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, và họ có thể tái phạm thêm nhiều lần nữa và lợi dụng vào cái tình thương tha thứ của người khác mà trở nên là nguy hiểm hơn, tai hại hơn. Phải nhận thức được điều đó để chi? Lúc nào cần cương thì không nên sử dụng nhu, lúc nào cần giáo dục nhu thì không nên sử dụng cương. Cương và nhu trong giáo dục và trừng phạt đó phải đi đôi với nhau, để hiệu quả có việc dẫn dắt một cái người có tội có lỗi đó thoát ra khỏi cái nghiệp đó, lối sống đó, thói quen đó một cách thành công hơn bao giờ hết đó. Khi chúng ta đã thứ lỗi cho người nào đó rồi đó, chúng ta phải nghĩ đến việc là đồng hành trên con đường hạnh phúc. Mục tiêu của cuộc sống này đó là trải nghiệm được hạnh phúc. Và trong kinh Đức Phật đã tuyên bố: này các đệ tử, có một người ra đời vì phúc lạc cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, đó là Đức Phật. Ở đây Đức Phật đó rất là chuẩn xác khi dùng cái chữ là cho số đông, chứ Ngài không bao giờ dùng là cho toàn thể. Chủ nghĩa toàn thể chỉ là chủ nghĩa tuyệt đối, mà tuyệt đối là không có thật, nó chỉ là lý tưởng thôi, không bao giờ có cái gì là tuyệt đối. Tuyệt đối nếu có trong đời chính là sự tương đối thôi. Và ai nhận thức được tính tương đối thì cái đó dễ dàng bỏ qua được lỗi lầm của người khác, đồng thời đó có trách nhiệm dẫn dắt, có phương pháp để cho cái người xấu đó trở thành tốt. Ở đây có ba mối quan tâm mà Đức Phật đặt ra: phúc lệ, hạnh phúc và an lạc. Phúc lệ nó thuộc về vật chất, mà cái hướng của nó phải là phát triển bền vững, bao gồm mà nhan sắc đẹp, sức khỏe, tuổi thọ, tài sản, tiện nghi vật chất, vân vân. Cái đó nó cần phải có, vì đó là những cái tiện ích không thể thiếu trong đời. Còn hạnh phúc nó thuộc về phẩm giác quan, do chúng ta mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Có khi đó đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà chúng ta thích đó, chúng ta cảm thấy sung sướng lắm, hạnh phúc lắm, hoan hỷ lắm, hân hoan lắm, tràn đầy đó là tự tin lắm. Nhưng mà đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không ưng, không ưa rồi đó, chúng ta tìm đủ kiểu để phá hoại, chọt cái bánh xe, phá đám, nói xấu, xuyên tạc, vu cống, cường điệu quá, chứ là tạo ra đủ hết tất cả cái rối mù lên đó, làm cho tức là người ngoại cuộc người ta không biết là đâu là đầu mối của vấn đề đó có thật hay không, vân vân, gây hoang mang, gây mất niềm tin, gây mất đoàn kết, gây mất hạnh phúc và nhiều các hậu quả xấu khác. Đó là hai cái phản ứng tâm lý rất thông thường phản ứng tham ái và phản ứng sân hận mà người phàm thường vướng kẹt phải. Và Đức Phật khuyên là trong quá trình tu học đó, làm thế nào để chúng ta thoát ra khỏi hai phản ứng tiêu cực đó, và đồng thời chúng ta phát triển trí tuệ để mọi hành động, lời nói, việc làm của mình đó, phải trực tiếp mang lại hạnh phúc cho tha nhân thôi. Còn an lạc đó, nó là đời sống nội tỉnh, giờ chúng ta làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ nhận thức, làm chủ lối sống, làm chủ kinh nghiệm và làm chủ hành vi theo chiều hướng ngày càng tích cực hơn, thì bằng cách dẫn dắt nhau trên mọi nẻo đường đời như vậy đó, thì chúng ta mới xóa được cái bệnh vô cảm, thờ ơ, bàng quan, vô tích sự trước những nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Do sự phát triển vũ tốc của các phương tiện truyền thông hiện đại, chúng ta thấy biết được, chứng kiến được những nỗi khổ niềm đau đang diễn ra trên khắp thế giới này qua truyền hình, internet, báo chí, vân vân, radio. Nhưng rồi đó, chúng ta trở nên rất là bàng quan, vì chúng ta nghĩ rằng là hàng vạn, hàng triệu những người đang khổ đau do chiến tranh, do hận thù, do chết đối chết khác, do tai nạn giao thông, vân vân đó, không phải là người thân máu mủ của mình, cho nên chúng ta không quan tâm đến. Cái lối sống đó đó, về luật pháp không có gì là sai, mình được quyền tự do như thế mà. Nhưng mà về tình người đó, chúng ta đang thiếu sót một cái gì đó rất lớn, đó là con người với nhau. Tại sao đó, người thân bao gồm là cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bà con của chúng ta thì chúng ta quan tâm. Cũng hoàn cảnh như thế, chúng ta khóc lên khóc xuống, mất ăn bỏ ngủ khổ đau. Còn những người khác đó, thì chúng ta vô tư, là vì chúng ta bị vướng kẹp vào lợi ích nhóm huyết thống. Cái đó nó làm giảm đi cái tình thương, nó giảm đi lòng vị tha, giảm đi cái tâm vô ngã, giảm đi cái tố chất cao thượng, phẩm chất từ bi của con người. Đức Phật mới dạy chúng ta quán huyết thống và tình thân, xem tất cả các người nam trong đời đã từng là ông, cha, chồng, con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chắc cha. Xem tất cả những người nữ đã từng là bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sở, mẹ, dì, thím, mợ, vợ, con gái, cháu gái, con gái, chắc gái, em gái. Để mỗi khi mà chúng ta đang khởi lên một cái hành động làm thương tổn họ thì chúng ta dừng lại liền. Và khi mà chúng ta khởi lên một cái tâm bàng quan với họ, vô cảm với họ, đang khi họ khổ đau và cần đến cái sự giúp đỡ chúng ta, thì lúc đó chúng ta cảm thấy chua xót, vì họ đã từng trong một kiếp sống quá khứ nào đó là bà con của chúng ta rồi. Do việc cách tấm trải qua quá trình tái sinh từ kiếp này và kiếp khác, chúng ta quên cái mối quan hệ thân quyến đó. Và cái nhận thức này nó giúp cho chúng ta hâm nóng về tình thương, dìu dắt nhau trên mọi nẻo đường đời. Và để làm việc đó đó, người có của thì tặng của, người có công thì góp công, người không có của thì có thể góp cái kiến thức, hoặc là tùy hỷ công đức, tán dương việc làm tốt, ủng hộ các việc làm hay, để cho xã hội này đó trở nên là một cái nơi rất hòa bình, rất an lạc, rất bình an. Người nghèo vẫn có thể làm được các việc thiện, chứ đừng có chờ giàu sang mới bắt đầu khởi sự cho việc đó. Nước Việt Nam của chúng ta hiện nay có 22.300.000 hộ. Trong số đó chúng ta có 9.6% các hộ nghèo và 6.5% các hộ cận nghèo. Nỗ lực của Việt Nam trong 40 năm qua xóa đói giảm nghèo rất thành công, nhưng mà còn đó gần như là 16.7%. Các hộ lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn, không phải là họ thiếu nỗ lực, nhưng mà cái hoàn cảnh kinh tế xã hội ở như này họ đang sống nó không tạo cái thuận duyên để cho họ thành công được. Cái đời sống nông nghiệp là khó có thể giàu được lắm. Người Nhật sau Thế chiến thứ hai nỗ lực làm lại từ hai bàn tay trắng, Nhờ họ phát triển cái khoa học kỹ thuật hiện đại, Nhật Hoàng đã cử đi ra nước ngoài mấy trăm nhân sĩ tri thức để học các lĩnh vực ngành nghề. 10 năm sau họ quay trở về để phụng sự cho nước Nhật, mà nước Nhật đã trở thành một cái cường quốc về khoa học hiện đại. Họ học ở Mỹ, đang khi lúc đó họ bị Mỹ quản lý sau khi thua trận Thế chiến thứ hai. Và các cái kỹ sư Nhật của Mỹ, của Nhật đó, họ đã tạo ra những loại máy móc hiện đại như là chụp hình chẳng hạn, máy điện thoại thông minh. Và mỗi lần sản xuất nó chỉ tốn có nửa giờ là xong một sản phẩm. Giá trị của nó có thể là 500 đô cho đến là 2.000 đô. Đang khi người nông dân Việt Nam mình á, một năm trời chân lắm tay bùng trung bình 8 ngày một giờ, 8 giờ một ngày. Nhưng mà thành quả lao động đó đó, một năm đó còn dư lại 5-7 triệu đồng không phải là chuyện gọi là quá dễ. Do đó chúng ta gặp bất hạnh hơn. Và đất nước chúng ta với chủ trương của lãnh đạo đó, nhà nước đó, là làm thế nào để phát triển Việt Nam thành một nước hiện đại về khoa học, kỹ thuật và công nghiệp thì mới có thể vẫy tay chào với cái nghèo, cái khổ được. Thì trong lúc mà đang nỗ lực đi lên cái giai đoạn đó đó, thì người tu học đó, cần phải có bản lĩnh chịu đựng tích cực để thoát khỏi mọi sự than vãn về nỗi khổ niềm đau. Giờ đó chúng ta trở nên lạc quan hơn, yêu đời hơn, năng động hơn, tích cực hơn, tận dụng mọi cái cơ hội có được để làm cho cuộc đời này nó có thêm ý nghĩa cuộc sống. 9 bỏ là 10 là cái mối quan tâm về tình thương yêu, không chấp nhất, không chì chiết, không sỉ vả, không thị phi, không hơn thua, không hận thù, mà cùng nỗ lực đó để làm cho nhau được hạnh phúc. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ